Tạp chí thể thao của SBS Radio xin được trở lại với quý vị thính giả vào tối ngày hôm nay, thứ hai đầu tuần, cũng là những ngày đầu tiên trong năm mới. Và không đâu khác, có lẽ đây cũng là giây phút để chúng ta cùng nhìn lại giải đấu thể thao được mong chờ nhất, được mọi người dõi theo nhiều nhất. Cũng không có một cái từ nào có thể phù hợp hơn, đó là bất ngờ nhất trong lịch sử của giải đấu này. Chúng tôi muốn nhắc tới những trận chung kết vừa qua trong hai ngày cuối tuần, cũng như cả giải Australia Open. Và như thường lệ, có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Stock và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio. Nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới anh Xuân Ngọc và khán thính giả SBS Radio. Và xin chúc anh Xuân Ngọc cùng gia đình và gia đình của quý vị khán thính giả một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.
Vâng, xin cảm ơn anh Việt Hoàng và cũng xin chúc gia đình anh mọi sự hanh thông, tất cả đều tốt đẹp. Và hơn tất cả, chúng ta giữ gìn sức khỏe thật tốt để tiếp tục đồng hành với quý thính giả trong tạp chí thể thao của SBS Radio. Và thưa anh, chắc chắn rồi, tối hôm qua chúng ta đều đã được chứng kiến, chúng ta đều đã dành từng phút để theo dõi trận chung kết của hạng mục nam giải Australia Open. Những cái điều gì hay nhất, hấp dẫn nhất, cuốn hút nhất và kịch tính nhất đều đã diễn ra trong trận chung kết và cũng là đẹp nhất nữa. Tuy nhiên, trước khi đến với cái trận chung kết này, có lẽ chúng ta nhìn qua một chút về cả cục diện của giải đấu Australia Open 2017 năm nay. Tôi có nhắc tới hai chữ bất ngờ, theo anh được không?
Ở giải Australian Open thì luôn chứa đựng những bất ngờ, và hai cái trận chung kết ở nội dung nam và nội dung nữ năm nay thì lại chứa đựng đầy bất ngờ. Bất ngờ bởi vì theo tôi nghĩ không ai có thể dự đoán được bốn cái tay vợt vào chung kết là ai, và đặc biệt là những cái gương mặt vào chung kết thì không ai nghĩ có thể lọt vào chung kết. Và bốn cái gương mặt mà tôi muốn nhắc tới đó chính là chị em nhà Serena Williams và Rafael Nadal cũng như là Federer. Thì đây đều là những cái tay cựu binh, đều là những huyền thoại sống của làng quần vợt. Thế nhưng mà họ đã bên kia ở sân dốc sự nghiệp, mà họ đều đã trên 30 tuổi rồi. Thêm vào đó nữa, tất cả các tay vợt này đều không phải hạt giống số 1. Và đây có lẽ là một cái giải Grand Slam đấy bất ngờ, và lâu lắm rồi không một tay vợt số 1 nào lọt được vào cái trận chung kết. Thì cái sự hiện diện của bốn tay vợt này đã đem lại rất là nhiều bất ngờ thú vị. Và đặc biệt theo tôi nghĩ, bắt đầu là giải Australian Open 2017 sẽ còn chứa đựng nhiều bất ngờ khác ở các giải Grand Slam còn lại trong năm.
Vâng, bất ngờ, có lẽ là tôi chọn thêm một cái từ nữa, đó là giàu cảm xúc trong cả hai trận chung kết này cũng như giải đấu năm nay, khi mà tất cả những thần tượng của giới yêu trái banh nỉ đều xuất hiện tại giải Úc mở rộng mở đầu cho một năm mới. Rất là trùng hợp, nó lại đúng vào cái dịp năm mới âm lịch của người Việt chúng ta, và phải nói rằng nó mang lại rất là nhiều cảm xúc khi mà mọi người có thời gian để ngồi xuống để cùng nhau theo dõi từng đường bóng đẹp và hấp dẫn, và theo dõi từng bước đi của những thần tượng của mình, mặc dù không ai có thể nghĩ được là họ đều bước vào trận chung kết như Rafael Nadal cũng như là Federer. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, nếu mà để chọn một cái điểm chung giữa tất cả những tay vợt này tụ hội lại tại giải Australian Open 2017 năm nay thì anh sẽ lựa chọn điểm chung đó là gì?
Vâng, nếu được chọn thì tôi thấy rằng là bốn tay vợt mà lọt vào hai trận chung kết thì họ đều có những điểm tương đồng của những nhà vô địch, và đặc biệt là của những huyền thoại. Trước hết, họ đều là những tay vợt khiêm tốn, cư xử rất chuyên nghiệp trên sân banh nỉ cũng như là ngoài sân banh nỉ. Họ cư xử một cách lịch lãm đối với cả đối thủ, và đặc biệt là luôn tôn trọng đối thủ, luôn tôn trọng khán giả. Thì điều đấy chúng ta thấy rất là rõ rằng là các cái khán giả yêu banh nỉ thì đều yêu thích bốn vận động viên này. Các cái fan của Nadal hoặc là fan của Federer thì rất muốn khi mà một trong hai tay vợt này vô địch thì tất cả các fan hâm mộ của banh nỉ trên thế giới và tại Australia thì đều rất là vui mừng cho họ. Thì điều đấy chúng ta có thể thấy rằng là để trở thành một nhà vô địch và để trở thành một huyền thoại của môn banh nỉ, chúng ta đều thấy được những cái điểm tương đồng rất là rõ rệt, và hy vọng rằng những cái điểm tương đồng đó, những cái tay vợt trẻ đang muốn vươn lên sẽ học hỏi, một ngày nào đó họ sẽ trở thành những huyền thoại của môn banh nỉ.
Có lẽ là chúng ta dành cho nữ giới trước đi. Chúng ta nhìn lại cặp đấu chung kết Australia Open năm nay tại hạng mục nữ, không ai khác chính là chị em nhà Williams. Trước khi vào cái trận chung kết này, đối với hai chị em thì dường như với họ chiến thắng không còn là quan trọng nữa, bởi vì dù thế nào thì cuối cùng là nhà Williams cũng là vô địch tại Australia Open 2017, phải không thưa anh?
Theo tôi nghĩ, bước vào trận chung kết này thì cả chị em nhà Williams là Serena và Venus đều rất là vui khi họ biết rằng là ai là người thắng cuộc trong trận chung kết. Đi nữa thì chiếc cúp đều sẽ dành về nhà Williams. Williams sẽ có thêm một chiếc Grand Slam nữa. Trước khi bước vào trận chung kết này thì Serena Williams đã có 22 danh hiệu Grand Slam và Venus thì có 8 danh hiệu. Và họ đã từng gặp nhau 9 lần trong các cái trận chung kết Grand Slam, và họ đã quá quen với cái cảm xúc này rồi. Và theo tôi nghĩ, lần này có lẽ sẽ là một lần cuối cùng mà hai chị em nhà Serena Williams gặp nhau trong một trận chung kết Grand Slam. Chính vì thế khi mà thua thì theo tôi nghĩ cũng không ai buồn, mà họ sẽ enjoy và họ sẽ còn nhớ về cái kỷ niệm mà cái trận chung kết Australian Open 2017 rất là lâu nữa, vì đây có lẽ là một cái cuộc hội ngộ mà nhà Williams không thể thua, tức là dù gì xảy ra thì nhà Williams sẽ vẫn giành được một chiếc cúp.
Vâng, cho tới lúc này chúng ta đều thấy rồi, Venus Williams cũng 35 tuổi rồi, Serena Williams thì cũng có thể chơi thêm được một vài năm nữa. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhắc tới một cái kỷ lục cho đến ngày hôm nay đã trở thành huyền thoại. Cô em Serena Williams giành được tới 23 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp của mình và vượt qua được Steffi Graf rồi. Đó sẽ là một trong những cái điểm mốc quan trọng tại Australia Open 2017 để người ta nhớ về trước khi chúng ta nói tới hạng mục của giải nam nữa cơ. Sau cái chiến thắng này, Serena Williams cũng có chia sẻ với báo giới rằng trong tất cả những trận đấu hay là tất cả những pha bóng và thành công của cô không bao giờ thiếu bóng dáng của người chị cả. Đó là Venus Williams. Có lẽ là chúng ta dành một chút để nói tới những cái tay vợt khác. Rõ ràng là đến ngày hôm nay Angelique Kerber mất vị trí số 1 rồi. Phải chăng trong năm nay nó sẽ tạo ra những cái bước ngoặt mới cũng như là tạo ra một cái sức cạnh tranh cho làng quần vợt nữ thế giới trong cái năm nay, bởi vì chúng ta mới chỉ bắt đầu giải Grand Slam đầu tiên trong năm mà thôi.
Vâng, có thể nói giải Australian Open năm 2017 cũng như những giải năm trước thì chứa đựng rất là nhiều các cái bất ngờ. Nếu như ở giải năm ngoái thì Angelique Kerber lần đầu tiên giành được một chiếc Grand Slam và qua đó cũng là bàn đạp để cô giành được cái ngôi vị số 1 trong làng quần vợt nữ thế giới. Thì giải Australian Open năm 2017 cũng là lúc mà Serena Williams thay thế hay là hạ bệ Angelique Kerber để qua đó giành lại cái vị trí số 1 của mình. Với việc mà Angelique Kerber không đi đến được cái trận chung kết cuối cùng và cái việc mà chúng ta thấy rằng là các cái tay vợt nữ khác đang nổi lên như là Carolina Pliskova hay là Coco Gauff, thì theo tôi nghĩ làng quần vợt nữ năm nay cũng sẽ hứa hẹn một năm rất là hay và cái tính cạnh tranh rất là cao khi mà vị trí số 1 có thể hoán đổi qua kết quả các cái trận đấu ở các giải Grand Slam.
Vâng, đó là bên hạng mục nữ của giải Australian Open năm nay. Bây giờ chúng ta đến ngay với trận chung kết diễn ra vào tối qua, kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, trước trận chung kết này, huyền thoại của Úc chúng ta không còn đâu xa lạ nữa. Sân vận động diễn ra trận chung kết chính là sân của ông, Rod Laver. Ông đã dự đoán được trước cặp đấu chung kết của Australia Open 2017 chính là giữa Rafa và Roger Federer. Tuy nhiên bước vào trận đấu này, Roger Federer chơi tốt hơn. Anh đánh giá như thế nào?
Vâng, theo tôi nghĩ đây là một trận chung kết trong mơ, và theo dõi những cái set đấu đầu tiên, 4 set đấu đầu tiên của cái trận chung kết ngày hôm qua thì có lẽ cái tính quyết liệt của nó không được mạnh mẽ và không được cao như là cái trận chung kết ở giải Wimbledon 2008 mà Federer và Nadal đã giao đấu tới hơn 5 tiếng đồng hồ. Thế nhưng ở trong 4 set đấu đầu tiên, khi mà mỗi tay vợt giành chiến thắng trong 2 set thì có thể thấy rằng là họ thi đấu và dường như sau khi thắng một set thì họ không thể thi đấu được hết mình ở set tiếp theo vì đối thủ của họ và đồng thời là vì cái cảm xúc của họ, vì họ biết rằng sẽ còn rất lâu nữa họ mới gặp nhau ở một trận chung kết Grand Slam. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ ở trong 4 cái set đấu đầu tiên thì hai tay vợt mặc dù cũng có thi đấu nỗ lực nhưng mà thực sự là vẫn còn cầm chừng, và những gì những cái sự bùng nổ thì được thể hiện ở set cuối cùng.
Vâng, trước khi bước vào ván đấu thứ 5 thì Roger Federer thay chiếc vợt mới, đó, một chiếc vợt màu đen hoàn toàn của Wilson. Tôi không biết là anh muốn sử dụng một cái chiến thuật gì đó, có thể lúc đó anh mới thực sự tấn công hết sức mình, bởi vì tôi thấy là rõ ràng những cái điều đấy nó thể hiện ở ván đấu thứ 5. Và trong một vài pha đỡ bóng đầu tiên thì cái chiếc vợt mới có vẻ như chưa quen thuộc lắm, thì anh đánh vào lưới rồi đánh ra ngoài sân. Cá nhân tôi khi mà xem cái trận đấu này, xem đến cái đoạn đó thì tôi cảm thấy cũng hơi lo lắng cho Roger Federer đấy. Nhưng mà thật là may, rõ ràng là cái chiếc vợt mới đã làm cho anh có cái sức tấn công mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Và cũng trong cái ván đấu thứ 5, ván đấu quyết định, chúng ta đều biết rồi, có một cái tình huống chắc là bình luận viên Việt Hoàng cũng quan tâm. Đó là khi mà Federer sử dụng đến bác sĩ điều trị cho mình và anh phải thoa thuốc ở bên đùi bên phía chân phải. Tôi không biết là lúc đó thì Federer nói gì với bác sĩ của mình và không biết là anh đau đến mức độ như thế nào. Nhưng mà trên khuôn mặt rất là thản nhiên, anh vẫn uống nước, vẫn sẵn sàng để mà bước vào trận đấu. Và sau đó thì anh có làm một vài động tác khởi động trước khi bước vào tiếp tục cái ván đấu thứ 5. Phải chăng đó là một cái chiến thuật mang tính tâm lý của Roger Federer? Mọi người nếu mà xem trận đấu này thì chắc là cũng để ý tới cái tâm lý của Rafael Nadal. Anh có một chút có thể nói là hơi vội vàng. Phải chăng đây là cái sự một chút delay để làm cho cái tâm lý của Rafael Nadal càng thêm nóng vội hơn để mà dẫn đến những cái pha bóng sau đó trong ván thứ 5 quyết định?
Vâng, cũng có thể thể đó là một cái chiến thuật để giúp Federer lấy lại bình tĩnh và chơi đòn tâm lý với Rafael Nadal. Chúng ta biết rằng là trước hết là khi mà nói về hai tay vợt này ở 4 set đấu trước thì có lẽ theo tôi nghĩ họ thi đấu vẫn cầm chừng, và ở trong set đấu thứ 5 khi mà Federer có time out hay là xin để điều trị chấn thương thì chúng ta biết rằng là đây có lẽ chính là một cái đòn tâm lý của Federer, bởi vì như chúng ta đã biết, nếu các quý vị theo dõi thì Rafael Nadal là người hay kéo dài thời gian, hay là người câu giờ. Mỗi một khi nghỉ uống nước và mỗi một khi có một giờ nghỉ trước các set đấu thì anh là thường là người sau cùng bước ra sân và anh để đối thủ phải chờ. Và biết được điều này, biết được điểm yếu về tâm lý này của Nadal, thì Federer có lẽ đã sử dụng cái đòn là sử dụng cái thời gian để chữa trị chấn thương, để kéo dài thời gian và ngược lại lại chơi đòn tâm lý với Nadal. Và có lẽ cái điều này đã phát huy tác dụng khi mà Nadal ở mặc dù chơi nhỉnh hơn là set đấu cuối cùng thế nhưng lại là người thua cuộc, và đặc biệt là Federer sau khi thời gian chữa trị chấn thương của mình tĩnh lại thì anh đã thi đấu có thể nói là thi đấu tấn công rất là mãnh liệt, và như một cái bình luận viên đã nói là những cái cơn sóng tấn công của Federer thì liên tục dồn dập và khiến Nadal phòng ngự không thể chống đỡ nổi. Cuối cùng thì Nadal đã mắc rất là nhiều cái unforced error để giúp cho Federer giành được chức vô địch.
Nói tới chiến thuật rồi, chúng ta nói tới kỹ thuật một chút. Rõ ràng trong trận đấu này, huyền thoại Roger Federer đã quá nổi tiếng với những cú backhand rồi, những cú backhand mà người ta tưởng chừng như đó là điểm yếu của rất là nhiều tay vợt, nhưng mà với Federer thì những cú backhand lại là điểm mạnh. Tuy nhiên trong cái thời gian vừa qua, những cái năm vừa qua, rõ ràng Rafael Nadal đã tìm ra cái cách để khắc chế cú backhand của Federer và anh đã thành công trong rất là nhiều giải đấu. Tuy nhiên lần này có vẻ như cái việc dồn sang tay trái những cú backhand của Federer, của Nadal đã không mang lại hiệu quả, thưa anh.
Vâng, trong những cuộc đối đầu trước khi mà hai tay vợt này gặp nhau 34 lần trước trận chung kết ngày hôm qua thì Nadal giành chiến thắng tới 23 lần, thì điều đó có thể thấy rằng là Nadal tìm được điểm yếu của Federer, và cái điểm yếu của Federer lại chính là điểm mạnh của Nadal. Khi mà Nadal với việc sử dụng tay trái thì những cái quả phải của Nadal thì lại rơi vào đúng cái tay trái của Federer, và điều này đã khiến cho Federer gặp rất nhiều khó khăn trong các cái trận đấu gặp Rafael Nadal. Thế nhưng 6 tháng nghỉ dưỡng thương và đặc biệt là biết rằng trận chung kết sẽ gặp lại Rafael Nadal thì Federer đã theo tôi nghĩ là dành rất nhiều thời gian để luyện tập cái cú trái tay một tay của mình, và cái trận chung kết ngày hôm qua là một cái sự minh chứng cho cái cú trái tay huyền thoại của Federer. Các cái con số thống kê ngày hôm qua thì cho thấy rằng là những cái quả trả bóng trái tay của Federer còn mạnh hơn cả những cái quả trả bóng bằng phải tay hay là những cái cú đoa phải tay của Federer. Mà chúng ta biết rồi, cái quả đoa phải tay của Federer đã trở nên huyền thoại và được gọi là thân sâu. Thế nhưng ngày hôm qua thì cú trái tay của Federer còn hay hơn nữa. Và đặc biệt, một cái điểm khác biệt của Federer vào năm nay và những cái giải trước, những cái giải Grand Slam trước, tức là khi mà trả bóng trái tay thì anh đánh sớm hơn và lúc này quả bóng chưa nảy cao. Và chính vì thế mà cái độ khó của cái quả trả bóng trái tay của Federer hiểm hơn rất là nhiều và gây rất nhiều khó khăn cho Nadal. Và ngày hôm qua thì ta đã biết rồi, Nadal đã phải di chuyển rất là nhiều để đáp trả những cái quả trái tay, những cái quả trái tay của Federer. Điểm yếu của Federer đã được khắc phục và có lẽ vào thời điểm này và cho đến thời điểm này thì chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng là Federer là một tay vợt hoàn thiện, một tay vợt có một kỹ thuật tuyệt vời, và sẽ còn rất là lâu nữa chúng ta mới tìm được một tay vợt hoàn thiện tuyệt hảo đến như vậy.
Vâng, và phải nói thêm một điểm nữa về mặt kỹ thuật theo tôi đó. Đó là những game cuối cùng trong ván thứ 5 với một cây vợt mới vẫn còn căng sức. Federer dồn tất cả lực của mình vào những cú serve và anh đã thành công. Theo dõi những cái pha bóng cuối cùng, 3 pha bóng liên tục cuối cùng đều phải sử dụng đến camera để mà xác định xem trong sân hay ngoài sân. Federer đã giành chiến thắng sau khi một cái lần quay lại camera như thế, và chính xác anh serve bóng vẫn ở trong sân và mang lại chiến thắng cho anh ở chiếc cúp năm nay. Đó là điều rất là đặc biệt trong trận đấu này. Tôi muốn nói thêm một chút nữa về mặt tâm lý. Theo tôi, Rafael Nadal trong trận đấu này, đặc biệt ở ván thứ 5, anh bị mắc một cái sai lầm rất lớn về mặt tâm lý, đó là nóng vội. Mà không ai hiểu Rafael Nadal hơn, tôi nghĩ đó chính là người bạn gái của Rafael Nadal. Nếu mà quý vị theo dõi trận đấu này cũng như là bình luận viên Việt Hoàng theo dõi từ game thứ 2, thứ 3 khi mà hai tay vợt ngang nhau, hòa nhau ở ván thứ 5 đó, thì khi mà quay đến khuôn mặt của bạn gái Rafael Nadal, đã có những lúc cô ngồi thẫn thờ và ôm mặt. Tôi có cảm giác lúc đó cô đã hiểu được rằng là Rafael Nadal đang nôn nóng rồi và rất có thể sẽ tuột mất cái cơ hội để lên ngôi vô địch ở giải đấu năm nay.
Vâng, theo tôi nghĩ thì bước vào trận chung kết thì không ai là không tâm lý, và đặc biệt là đến ván đấu cuối cùng khi mà theo tôi nghĩ sức khỏe của Nadal và Federer còn không được tốt. Họ đã trải qua những cái trận đấu tứ kết và bán kết rất là nghiệt ngã, phải kéo dài tới 5 set. Thêm một lý do nữa, theo tôi nghĩ có một cái lý do đằng sau đã khiến cho Nadal có thể dính vấn đề về tâm lý, đó chính là thực sự anh đang thi đấu với chấn thương, điều đó ảnh hưởng đến tâm lý của Nadal.
Vâng, chiến thắng thì đã về tay của Roger Federer, tuy nhiên chúng ta cảm thấy một điều trong trận đấu này không có ai là người thất bại cả. Anh đánh giá như thế nào về một cái tình bạn cũng trở thành huyền thoại trong cái giới quần vợt thế giới hiện nay?
Cái tính cạnh tranh đối đầu trên sân tennis hay chúng ta còn nói đó là kỳ phùng địch thủ, thì có lẽ ở môn banh nỉ sự đối đầu giữa Rafael Nadal và Federer là số 1, vượt qua tất cả các cuộc đối đầu tay đôi khác giữa tất cả những tay vợt khác đã từng chơi về trên sân banh nỉ quốc tế. Thế nhưng về tình bạn thì theo tôi nghĩ tình bạn giữa hai tay vợt này cũng là vô tiền khoáng hậu, khi mà ở ngoài sân banh nỉ thì họ là một đôi bạn rất là thân. Và có một cái chi tiết rất là hay, tức là vào tháng 10 năm ngoái khi mà Rafael Nadal mở trung tâm huấn luyện tennis tại quê nhà ở Mallorca ở Tây Ban Nha, thì Federer đã tới tham dự và là người khánh thành cái trung tâm này. Và sau cái cử chỉ rất là đẹp của Federer thì Nadal đã rất là cảm động. Và vào cái khi mà họ gặp nhau vào tháng 10 năm ngoái thì họ nghĩ rằng là không ai, họ sẽ không gặp nhau ở một trận chung kết Grand Slam nào, và đặc biệt là càng không phải là trận chung kết Grand Slam ở giải Australian Open 2017, vì lúc đó Federer còn chưa biết rằng anh có quay trở lại sân banh nỉ trong năm nay được hay không, và Nadal thì vẫn đang chữa trị chấn thương. Thế nhưng mà khi mà biết rằng là họ sẽ gặp nhau trong trận chung kết thì có thể nói hai tay vợt này vừa vui vừa mừng, vừa nhiều cảm xúc, và đặc biệt có lẽ họ sẽ còn nhớ đến cái giây phút này rất là nhiều. Và họ, và theo tôi nghĩ họ đều nghĩ rằng là dù ai thua trong trận chung kết thì họ đều rất là cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc vì đã được gặp nhau ở trong trận chung kết. Và cái điều đó thì được thể hiện rất là rõ trong cái lời phát biểu của Federer khi anh còn nói rằng là tennis là một thể thao, môn thể thao rất là khắc nghiệt, không có cái kết quả hòa. Thế nhưng nếu mà tennis có một kết quả hòa thì anh sẽ chấp nhận cái kết quả hòa ngày hôm qua để chia sẻ cái chiếc cúp và cái danh hiệu này cùng với Nadal. Và anh cũng có nói thêm rằng là nếu hôm nay anh có là người thua cuộc thì anh cũng cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì anh đã được thi đấu với người bạn của mình, và đặc biệt là với kỳ phùng địch thủ lâu nay của mình.
Vâng, đó chính là nét đẹp của thể thao khi mà nó đã đến tận cùng của cái giá trị của nó, giá trị thượng võ cao đẹp trong thể thao, thắng và thua cái ranh giới không còn nữa, nhưng mà cuối cùng người ta đến với nhau chính là bằng cái tâm và đến với nhau bằng cái tình cảm để mà cùng đưa thể thao đến với mọi người. Đó có lẽ cũng là cái thông điệp rất là đẹp cho đầu năm của giải Úc mở rộng cũng như chương trình tạp chí thể thao của SBS Radio. Tới đây chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị khán thính giả trong chương trình thể thao của SBS giờ này tuần sau.